Chương 797, trận chiến tàn nhẫn Tử Lăng đúng rất bất ngờ, nhưng điều này hoàn toàn hợp lý. Tử Lăng và Tuần Thiên Giả vốn là kẻ thù, nhưng cũng có nhiều điểm chung như bằng hữu. Tuy nhiên cả hai đều không thừa nhận điều này. Sau khi Tôn Ngộ Không tuyên bố cho mọi người tứ tán đi tìm Thủy Tôn, Xích Quân cũng bị đánh tan. Tử Lăng không nghi ngờ Tôn Ngộ Không, nhưng sau khi Yêu Linh Độ chết trận, hắn phát hiện đoàn người của Tuần Thiên Giả lại biến mất. Xuất phát từ sự cẩn thận, Tử Lăng không đi tìm kiếm Thủy Tôn cùng mọi người mà bắt đầu tìm kiếm đoàn người của Tuần Thiên Giả. Từ lúc ở hẻm núi lớn nhất, Tử Lăng đã phát hiện ra đoàn người của Tuần Thiên Giả. Hắn truy đuổi họ và cuối cùng tìm thấy họ tại hẻm núi này. Tuy nhiên, hắn không lộ diện ngay lập tức vì chỉ có một mình và thế đơn lực bạc. Hắn cần báo tin cho Sích Quân rằng hắn không chỉ phát hiện ra Tuần Thiên Giả mà còn tìm thấy Thủy Tôn. Khi hắn ra ngoài sau khi truyền tin, hắn chứng kiến Tuần Thiên Giả bị giam cầm và ngọn lửa hướng về phía hắn. Tử Lăng không hiểu tại sao mình lại ra tay cứu Tuần Thiên Giả. Lộ diện thân phận lúc này cực kỳ bất lợi. Hắn có thể không chỉ không cứu được Tuần Thiên Giả mà còn đánh mất mạng sống. Tuy nhiên, Thủy Tôn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra họ. Tuần Thiên Giả bị Tử Lăng đánh bay, phong thiên ấn giam cầm trên người hắn cũng đột nhiên biến mất. Tuần Thiên Giả ngây người nhìn Tử Lăng đang đứng một bên, vẻ mặt phức tạp. Tại sao ngươi cứu ta? Tuần Thiên Giả hỏi mà không quan tâm đến Thủy Tôn. Tử Lăng cười khổ lắc đầu. Ta không biết, cơ thể ta tự phản ứng. Nói xong, Tử Lăng cố gắng đứng dậy, nhưng Tuần Thiên Giả phát hiện cơ bắp ở hai chân của Tử Lăng, đặc biệt là ở chân nhỏ, đều bị rách. Rõ ràng, việc sử dụng thập nhị trọng đạn ấn là quá sức đối với hắn. Khi cơ bắp ở hai chân hồi phục, Tử Lăng ngẩng đầu nhìn Thủy Tôn. Thủy Tôn có chút bất ngờ. Nhìn hai người trên mặt đất, hắn đột nhiên cảm giác như mình lại thấy được Khai Tịch Giả và Minh Tôn năm xưa. Năm đó hai người kia cũng bị hắn đánh bại trên mặt đất. Tuy nhiên, khi đó hắn coi họ là tâm phúc và đánh bại họ để rèn luyện họ tốt hơn. Cuối cùng, hắn thậm chí còn truyền dạy cho họ cuồng chiến chính quyết. Tuy nhiên, hai kẻ đê tiện này đã phản bội hắn. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn không khỏi phẫn nộ. Hắn căm thù Khai Tịch Giả và Minh Tôn đến tận xương tủy, không dễ dàng gì xóa bỏ. Vì vậy, lúc này, hắn tự nhiên chuyển sự căm thù của mình đối với Khai Tịch Giả và Minh Tôn sang Tử Lăng và Tuần Thiên Giả. Tốt lắm, hai kẻ tình nghĩa này, tốt lắm, hai kẻ tình nghĩa này, ta sẽ khiến các ngươi tự giết lẫn nhau. Nếu ai bất hạnh chết đi, đừng trách ta, hãy trách Khai Tịch Giả và Minh Tôn, hai kẻ tiểu nhân đê tiện kia. Thủy Tôn nói, có vô số cách để giết chết hai người kia, nhưng hắn lại chọn cách tàn nhẫn nhất, buộc họ tự sát. Có hai cách để khống chế họ, hút ra linh hồn của họ, sau đó sử dụng phương pháp độ hóa mà hắn đã truyền cho Đường Tam Tạng để khống chế hồn phách, thay đổi dòng nguyên lực, thao túng họ như con rối, khống chế cả thân thể và ý thức. Chắc chắn Thủy Tôn sẽ chọn cách thứ hai. Nguyên lực là sức mạnh chỉ có hắn mới sở hữu sau khi đạt đến tu vị Thủy Tôn, nó vượt xa linh lực rất nhiều. Chấp pháp giả vẫn bị giam cầm bởi phong thiên ấn, không có ngoại lực phá hủy, họ gần như không thể tự giải thoát. Thủy Tôn mỉm cười tàn nhẫn, hai tay vung ra một chảo về phía Tử Lăng và Tuần Thiên Giả. Vô số sợi tơ nguyên lực gần như trong suốt bắn ra từ người hắn, chui vào tứ chi và thân thể của hai người. Tử Lăng và Tuần Thiên Giả đều sững sờ, cảm thấy không ổn. Thân thể họ đang dần dần thoát khỏi sự khống chế của chính mình. Đây là một cảm giác vô cùng đáng sợ. Ý thức của họ rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của thân thể, nhưng lại không thể điều khiển. Hai người đối mặt nhau, nhìn vào mắt nhau, trong đó ẩn chứa một sự tiêu thất khó hiểu. Tình cảm này rất phức tạp. Sau khi cảm nhận được sức mạnh to lớn của Thủy Tôn, họ biết rằng mình không thể chống lại bằng sức mạnh của bản thân, tử vong là điều không thể tránh khỏi. Họ cũng đã đoán được ý đồ của Thủy Tôn khi dần dần mất đi sự khống chế thân thể. Trong ánh mắt tiêu thất, một mặt họ lại cảm thấy sung sướng khi được chết trong tay đối phương. Hai người họ đã quen thuộc với nhau từ trận chiến thời thượng cổ. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau tu hành, cho đến khi trận chiến bùng nổ. Trong cuộc chiến dai dẳng đó, họ đã không ít lần cứu mạng nhau. Tuy nhiên, vào cuối cuộc chiến, chấp pháp giả đã phản bội Khai Tịch Giả. Kể từ đó, Tuần Thiên Giả và Tử Lăng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhìn trong hàng trăm vạn năm buồn chán, họ đã chiến đấu với nhau vô số lần, khiến họ dần quên đi lý do thù hận ban đầu. Đặc biệt là sau khi Tử Lăng phát hiện bí mật của Khai Tịch Giả, hận thù đối với Tuần Thiên Giả dần biến mất. Dù luôn tranh đấu, nhưng họ chưa bao giờ đình chỉ. Đối với họ, chết trong tay đối phương là cách chết đẹp nhất. Tuy nhiên, nghĩa sâu xa hơn của sự tiêu tan này là họ giết chết đối phương, chứ không phải chính mình. cả hai đều bị Thủy Tôn khống chế, vì vậy trên thực tế đều đã chết trong tay Thủy Tôn. Tuần Thiên Giả không giết chết Tử Lăng, Tử Lăng cũng không giết chết Tuần Thiên Giả. Đây mới là sự tiêu tan lớn nhất. Dưới hai loại tâm trạng kỳ quái này, họ chiến đấu bằng thân thể bị khống chế mà không quá nhiều đau khổ. Trước đây chúng ta ít nhất cũng đã đánh hơn 1000 trận, có cả thắng và thua. Hôm nay, hãy để chúng ta quyết đấu lần cuối cùng, xem ai mạnh hơn, ngươi hay ta. Thủy Tôn tuy đã khống chế cơ thể hai người, nhưng vẫn cho phép họ nói chuyện, hắn muốn nghe tiếng trên trĩ của họ. Tử Lăng khiến Tuần Thiên Giả cười cuồng. Cuộc đời này như vậy là đủ, ta luôn mạnh hơn ngươi, đừng quên, ta là sư huynh, ta là sư huynh. Cơ thể Tử Lăng đã hoàn toàn bị Thủy Tôn khống chế, nhưng hắn không hề tỏ ra lo lắng. Tuần Thiên Giả cười cuồng và nói lớn, tất cả chấp pháp giả, nếu ai có thể thoát ra, hãy nhớ rằng sau này không được là kẻ thù của Sích Quân nữa. Đánh nhau hàng trăm vạn năm đã đủ rồi, hãy tìm cơ hội bỏ chạy, đây là trận chiến không thể chiến thắng. Lời nói của Tuần Thiên Giả khiến các chấp pháp giả còn lại vô cùng kích động, nhưng họ không thể giải thoát khỏi sự giam cầm. Nếu giam cầm biến mất, họ e rằng sẽ tự sát để tạo cơ hội sống cho Tuần Thiên Giả. Tình cảm của chấp pháp giả đối với Tuần Thiên Giả không hề thua kém Sích Quân, thậm chí còn hơn trước. Ngự Linh Giả chỉ là một trường hợp đặc biệt, một người bị Thủy Tôn hoàn toàn tha hóa. Thủy Tôn cười lạnh, thần niệm khẽ động, Tử Lăng dần dứng dậy. Còn muốn chết oanh liệt hả? Yên tâm, ta sẽ không thành toàn cho ngươi. Thủy Tôn nói xong, quất ngón tay với Tử Lăng. Cơ thể Tử Lăng cứng đờ, sau đó cử động một cách gượng gạo. Theo ngón tay của Thủy Tôn, cơ thể Tử Lăng ngày càng linh hoạt. Tuy nhiên Tuần Thiên Giả vẫn nằm trên mặt đất, dường như Thủy Tôn đã quên hắn. Thủy Tôn chỉ lật qua lật lại ngón tay, tốc độ dần chậm lại, cơ thể Tử Lăng cũng dừng lại. Sau đó, dưới sự khống chế của Thủy Tôn, Tử Lăng từ từ đi đến chỗ Tuần Thiên Giả. Hai người vốn không cách xa nhau bao nhiêu, nên Tử Lăng chỉ đi vài bước đã đến bên cạnh Tuần Thiên Giả. Tận dụng cơ hội, Tử Lăng đưa chân phải đá mạnh vào cổ tay phải của Tuần Thiên Giả. Thủy Tôn đã khống chế cơ thể Tử Lăng, nên không thể ngăn hắn sử dụng chiến ấn. Tuy nhiên cú đá mạnh của Tử Lăng vẫn khiến cổ tay phải của Tuần Thiên Giả gãy vụn. Tuần Thiên Giả nhăn mặt vì đau đớn, nhưng không hề kêu rên. Tử Lăng từ từ giơ chân lên, đạp vào cổ tay phải đã gãy của Tuần Thiên Giả. Lần này, một tiếng rắc vang lên, xương cổ tay của Tuần Thiên Giả gãy nát. À, Thủy Tôn, Tử Lăng ta thề, nếu hôm nay không chết, ta nhất định sẽ xé xác phanh thây ngươi.